Trong Philip đoạn 4 câu 4, lời Chúa dạy: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Niềm vui có luôn trong Ngài, tình yêu mãi tuôn trong Thần Linh, sự thông biết nơi danh Ngài, Chúa hy vọng. Hãy cùng nhau ca ngợi với niềm vui mà chúng ta luôn luôn có ở trong Chúa.
Don't Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua sách tiên tri Ê-sai chương 40 câu 1 đến câu 11. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng kêu rằng: hãy kêu, và có đáp rằng: tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.
Isaiah 40 là lời của Chúa cho con dân Chúa và cho chúng ta hôm nay. Có hai điều tôi muốn nói về Isaiah 40. Có hai phần. Trước hết là những lời êm dịu, và thứ nhì là những lời khẳng định. Trước hết là lời êm dịu. Nhạc sĩ George Frederick Handel đã viết thiên trường ca nổi tiếng The Messiah về Chúa Giê-xu. Và ông viết cái thiên trường ca này hoàn toàn bằng những lời trong Kinh Thánh. Và thiên trường ca này đã bắt đầu bằng những chữ mà quý vị vừa nghe. Hãy yên ủi dân ta. Comfort ye, my people. Như tôi đã nói, không có lời ngọt ngào, êm dịu nào hơn những lời này. Đang lúc chúng ta đau buồn, đau khổ, khó khăn, lời Chúa nói rằng, hãy yên ủi dân ta. Comfort, comfort them. Đây là âm thanh của người mẹ hiền, như Esai viết ở trong đoạn 66 câu 13. Ta sẽ an ủi các ngươi như mẹ an ủi con. Đứa con bị té, bị đau, mẹ đến vỗ về an ủi như thế nào? Thì đó cũng là cách mà Chúa an ủi chúng ta. Hãy yên ủi dân ta. Ta an ủi các ngươi như mẹ an ủi con. Và cái câu 2 tiếp theo cho thấy thế nào là an ủi. Hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem. An ủi là nói cho thấu lòng Jerusalem. Nói cho thấu lòng là nói tận, không phải là an ủi vỗ về sơ sài ở bên ngoài, nhưng mà nói cho thấu lòng. Ở đây là cái câu thường được dùng trong Cựu Ước để nói bảo đảm hay là chinh phục một người trở lại với mình. Nấu cho thấu lòng, kêu gọi người đó. Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 21, chúng ta biết là những người anh của ông Joseph đã làm hại ông Joseph, và khi ông Jacob là người cha qua đời thì những người anh ông Joseph sợ rằng khi cha chết rồi thì ông Joseph sẽ trả thù mình. Thì ông Joseph nói không đâu, tôi không bao giờ trả thù mấy anh em đâu. Và Kinh Thánh ghi như thế này: Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. An ủi là như vậy, nói cho thấu lòng, vỗ về. Ô-sê đoạn 2 câu 14 là cái sách mà chúng ta đã học năm ngoái, nói về Chúa yêu thương chúng ta như một người chồng đối với người vợ, dù người vợ đó bất trung bỏ chồng của mình, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương con dân của Chúa. Kinh Thánh nói rằng ta sẽ dẫn dụ nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. Lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. Lời êm dịu, lời ngọt ngào, nói thấu lòng. Thưa quý vị, đây là những lời mà chúng ta, mỗi người cần được nghe. Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, bi đát đến đâu, đau buồn đến đâu, cô đơn đến đâu, không ai hiểu chúng ta được. Hãy nhớ rằng Chúa đang nói với những lời êm đềm dịu ngọt này với chúng ta. Hãy yên ủi, hãy vỗ về. Tôi đề nghị quý vị hãy về ngày hôm nay đọc lại đoạn Kinh Thánh này để nghe cái lời êm dịu vỗ về này của Chúa. Cuộc đời của chúng ta trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn có đủ. Buồn có lẽ nhiều hơn là vui. Có những lo sợ, bấn khuân, hãi hùng. Và có lẽ chúng ta cũng đang xa cách Chúa nữa. Và Chúa nói gì với chúng ta? Hãy yên ủi. Hãy yên ủi dân ta. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự chánh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha. Nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Ba lý do hay là ba điều cho thấy tại sao con dân của Chúa cần được an ủi. Thứ nhất là sự tranh chiến của nó đã chọn. Thứ nhì là tội lỗi nó đã được tha. Và thứ ba là nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội của mình. Trước hết là sự tranh chiến của nó đã chọn. Cái chữ sự tranh chiến ở đây có nghĩa là lao khổ phục dịch, nói về việc lưu đày tại Babylon. Mặc dù lúc đó con dân của Chúa chưa bị lưu đày, nhưng mà đây là lời tiên tri nói trước. Đây là lời nói với những người đang bị lưu đày ở tại Babylon, nói rằng your time is up. Những cái thời gian lao khổ phục dịch đó không còn nữa. Sự tranh chiến của nó đã chọn. Con dân của Chúa bị lưu đày và bây giờ được nghe lời an ủi mãn hạn tù rồi. Các con phục dịch đủ rồi. Số quý vị tại đây đã phải đi tù. Cái ngày vui nhất trong cuộc đời của mình chắc chắn là ngày được mãn tù, phải không quý vị? Không có gì vui hơn nữa. Hãy yên ủi dân ta. Ngày tù đã chọn, sự tranh chiến của nó đã chọn. Cuộc đời của chúng ta có những khó khăn, có những khổ đau, có những hình phạt vì tội lỗi của mình, vì sự ngu dại, vì quyết định sai lầm của mình. Nhưng mà cũng giống như con dân Chúa ngày xưa, đến một lúc hình phạt sẽ chấm dứt. Có lẽ lúc chấm dứt là lúc này, là chính ngày hôm nay, ngay 9 giờ phút này cho một số quý vị ở tại đây. Có lẽ chúng ta than rằng đời sau con khổ quá vậy, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Chúa nói với chúng ta rằng sự tranh chiến của nó đã chọn. Đây là giờ phút mà Chúa cho cái điều đó chấm dứt ở trong cuộc đời của chúng ta. Đây là cái lời an ủi, đây là cái lời êm dịu đến với chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta hãy tiếp nhận cái lời đó cho chính mình. Sự tranh chiến của nó đã chọn. Đây là sứ điệp của chúng ta nghe được từ nơi Chúa. Chúng ta biết rằng án phạt bao giờ cũng đi đôi với tội lỗi. Nó đúng hơn, tội lỗi bao giờ cũng đi đôi với án phạt. Cho nên lý do sự tranh chiến đã chọn là vì tội lỗi nó đã được tha. Đó là lý do thứ nhì. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha. Khi tội được tha thì sự tranh chiến cũng được chọn. Tất cả chúng ta đều biết ơn tha thứ là ơn phước lớn nhất mà Chúa dành cho chúng ta. Ê-sai đoạn, xin lỗi quý vị, Thi Thiên đoạn 32 câu 1 và câu 2, vua David viết những lời như thế này: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Ơn tha thứ là ơn lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thể có niềm vui được cho đến khi nào chúng ta được tha thứ. Trong Thi Thiên 103, vua đã viết kể ra một loạt các ơn phước để cảm tạ Chúa. Và ơn phước đầu tiên ông kể ra là gì? Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người. Không còn gì vui hơn khi tội được tha. Quý vị biết không, tội lỗi là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản ơn phước của Chúa cho chúng ta, ngăn cản mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và vì vậy một khi vấn đề tội lỗi được giải quyết, được tha tội rồi, thì không còn gì phải lo sợ nữa. Cho nên nếu có một cái điều gì đó buồn rầu, khó khăn xảy ra trong cuộc đời của mình, quý vị hãy ý thức điều đó, đến với Chúa xin Chúa tha tội cho mình, ăn năn tội của mình. Vua David nói rằng khi tôi giữ các tội ở trong lòng của tôi thì xương cốt của tôi tiêu tàn. Chúng ta sẽ còn buồn, còn khổ cho đến khi nào chúng ta bằng lòng nhận tội của mình và xưng ra tội lỗi của mình. Quý vị đã một lần kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa khi tin nhận Chúa. Nhưng mà quý vị có kinh nghiệm ơn tha thứ này mỗi ngày không? Chúng ta cần được ơn tha thứ của Chúa mỗi ngày. Sáng nay trong giờ truyền Chúa Nhật tôi có nói, mỗi ngày chúng ta cần tắm rửa như thế nào thì mỗi ngày chúng ta cũng cần được Chúa gột rửa khỏi tội lỗi. Sáng nay chúng ta học ở trong thời gian thứ nhất nói rằng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa nói với con dân Chúa ngày xưa rằng tội lỗi nó đã được tha. Và Chúa cũng nói với chúng ta ngày hôm nay điều đó. Mà tội lỗi của chúng ta chỉ có thể được tha khi nào chúng ta ý thức tội của mình, ăn năn tội và từ bỏ tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Quý vị có một cái tội lỗi nào đó đang giấu giếm, đang che giấu ở trong người của mình, trong tư tưởng, có lẽ người khác không biết, mà Chúa biết rõ lòng của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được niềm vui của Chúa cho đến khi nào tội lỗi của chúng ta được tha. Và đây là ơn tha thứ chúng ta cần có mỗi ngày. Hãy yên ủi dân ta. Tại sao yên ủi? Bởi vì thứ nhất, sự tranh chiến của nó đã chọn những ngày buồn khổ không còn nữa. Thứ nhì là tội lỗi đã được tha. Và thứ ba, lời Chúa nói rằng nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội của mình. Nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội của mình. Nói như vậy nghĩa là làm sao? Có phải là Chúa phạt con dân của Chúa nhiều hơn cái lỗi của họ không? Không phải như vậy, nhưng đây là văn thơ, đây là lối nói cường điệu hay là thậm xưng, cho thấy con dân của Chúa chịu lao khổ tù đày như vậy là đủ rồi. Chịu đòn như vậy cũng đủ rồi. Đó là lời Chúa muốn nói. Sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội của mình. Có lẽ quý vị cũng thấy như vậy, mình chịu khổ nhiều quá rồi, buồn nhiều quá rồi. Chúa ơi, đủ rồi Chúa ơi. Chúa thương xót, tha tội cho con và chữa lành cho con. Điều này cho thấy tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta là con cái, là loài người. Khi con nó làm điều sai, mình đánh đòn nó. Nhưng mà thấy con đau, chúng ta cũng đau lòng, phải không? Mình đâu có muốn đánh con làm gì. Và đó cũng là cái cách mà Chúa đối xử với chúng ta. Nó chịu tội nhiều quá rồi, và Chúa thương chúng ta. Vì tội lỗi Chúa phải hình phạt, nhưng Chúa cũng thật đau lòng. Và Chúa muốn nói rằng nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội. Không phải Chúa quá tay hay là hình phạt nhiều hơn đáng phải hình phạt, nhưng vì lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa, Chúa cảm thương cho chúng ta. Chúa thấy tội nghiệp chúng ta quá, nó chịu đòn nhiều quá rồi. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Quý vị có nghe được những lời êm dịu này cho mình bữa nay không? Hãy tiếp nhận những cái lời này, nghe những lời này và xin Chúa thương xót, tha tội, an ủi con và cho con kinh nghiệm được sự bình an, niềm vui từ nơi Chúa. Từ câu 3 đến câu 11, tôi gọi đây là lời khẳng định. Sau những lời êm dịu này, đây là những lời khẳng định. Chúa chẳng những chỉ an ủi vỗ về bên ngoài, nhưng mà cho thấy rằng an ủi là như thế nào. Có ít nhất là ba điều ở tại đây. Thứ nhất là Chúa mở đường cho chúng ta. Sau cái lời mở đầu êm dịu là ba cái lời khẳng định liên quan đến đời sống của con dân Chúa và chúng ta. Nhờ những lời khẳng định này mà chúng ta được đảm bảo về sự an ủi của Chúa. Chúa không phải chỉ đảm bảo, nói cho qua, mà Chúa khẳng định với chúng ta. Trước hết là lời khẳng định khai thông hay là mở đường. Chúng ta thấy điều này trong câu 3 cho đến câu 5. Tất cả chúng ta đều biết đây là những lời nói tiên tri về Giăng Báp-tít. Và khi ông Giăng Báp-tít đến để mà chuẩn bị cho chức vụ Chúa Giê-xu, Kinh Thánh Tân Ước đã trích những lời này để cho thấy Chúa đã mở đường, Chúa đã dùng ông Giăng Báp-tít mở đường cho Chúa, ban bằng đường cái. Ông Giăng Báp-tít nói rằng Chúa, ông là cái tiếng kêu trong đồng vắng, hãy ban đường lối cho Chúa. Dĩ nhiên, đó là điều đã xảy ra, đã ứng nghiệm qua cuộc đời của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, lời này trước hết được ứng nghiệm nơi việc con dân của Chúa từ lưu đày trở về. Chúng ta nhớ rằng họ đang bị lưu đày, và khi họ bị lưu đày như vậy thì họ rất là buồn. Nhưng bây giờ Chúa cho biết rằng Chúa đang mở đường để họ có thể trở về lại. Trong Thi Thiên 126, khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Chúa đã mở đường để đem họ trở về, và Chúa cũng mở đường cho chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn. Câu Kinh Thánh này nói rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va. Đồng vắng là sa mạc thì nó không có đường, thưa quý vị. Mà ở đây nói rằng hãy mở đường trong đồng vắng. Mở đường trong đồng vắng bằng cách kêu gọi con dân của Chúa ăn năn. Đồng vắng là cái nơi hoang mạc, là hình ảnh của ép mình, nói lên ý nghĩa ăn năn. Chúng ta phải đi vào cái trong đồng vắng để chúng ta có cái thì giờ biết tội lỗi của mình và ăn năn. Đối với con dân của Chúa được trở về từ kiếp lưu đày là hình ảnh tương tự như hình ảnh 40 năm trong đồng vắng để vào đất hứa. Đức Chúa Trời đã dẫn con dân của Chúa đi ở trong đồng vắng không có đường xá gì hết, mà Chúa đã dẫn đường cho họ. Thì Chúa cũng mở đường trong đồng vắng cho con dân của Chúa để trở về qua việc vua Siru của Ba Tư ban chiếu chỉ cho con dân của Chúa hồi hương. Chúng ta đọc lịch sử con dân Chúa biết là khi vua Siru lên làm ngôi thì đã ban một chiếu chỉ và cho con dân của Chúa được hồi hương, được trở về. Cái điều mà họ không tưởng tượng ra được. Nhưng đó là điều Chúa đã làm. Và trong Ê-sai đoạn 45 câu 1, Kinh Thánh gọi ông vua Siru này là đấng chịu sức dầu của Chúa. Chúa đã dùng ông vua Siru, một vị vua ngoại bang, để đem con dân của Chúa trở về. Đức Giê-hô-va phán thế này cùng Siru là người sức dầu của Ngài. Cho nên Chúa có thể mở đường cho chúng ta trong những hoàn cảnh bi đát bằng một cái cách mà chúng ta không tưởng tượng được. Đây là kẻ thù của con dân Chúa, nhưng bây giờ chính ông ra lệnh cho con của dân Chúa trở về. Con dân của Chúa bị hết đế quốc này đến đế quốc khác áp chế, đáp chế, họ không thể ngờ rằng Đức Chúa Trời đã mở đường, đã cảm động lòng vua Siru, mở một con đường cho dân của Chúa trở về. Tôi tin chắc rằng Chúa đã mở đường nhiều lần cho chúng ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúa mở đường bằng một cách mà chúng ta không tưởng tượng, không ngờ tới. Lịch sử hồi hương của con dân Chúa thật sự là mọi nơi sủng thấp được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm châm bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng lội. Chướng ngại vật trước đã dậy nó, nhưng mà Chúa sẽ san bằng tất cả những trở ngại đó. Và chính cái việc hồi hương của con dân Chúa mà mọi người thấy được vinh quang của Chúa, thấy được quyền cai trị oai nghi của Chúa. Như trong Thi Thiên chúng ta vừa đọc lúc nãy, mọi dân người ta sẽ khen ngợi Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu con dân của Ngài. Câu 5 nói rằng, bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Khi Chúa thể hiện, khi Chúa thực hiện những phép lạ trong cuộc đời của chúng ta, những người chung quanh sẽ thấy sự hướng dẫn của Chúa và họ sẽ ca ngợi Chúa. Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy, xác định điều Chúa sẽ làm và đã làm như lời Chúa đã phán. Chúng ta học lời Chúa sáng nay, nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Và lời này sẽ ứng nghiệm, sẽ thành sự thật trong chúng ta khi chúng ta ăn năn quay trở lại với Chúa. Và chính Chúa sẽ mở đường, chính Chúa sẽ khai thông, Chúa sẽ xóa bỏ mọi chướng ngại cho chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Hãy đặt lòng tin nơi Chúa, bởi vì Chúa là đấng mở đường. Ngay cả những chướng ngại chúng ta không ngờ là có thể dẹp bỏ đi được. Quý vị và tôi đã nhiều người đã kinh nghiệm điều này. Và vì vậy chúng ta sống với lời xác nhận và lời khẳng định này. Vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chúa đã phán, Chúa đã làm, Chúa đang làm và Chúa cũng sẽ làm nữa. Như vậy, lời khẳng định thứ nhất là lời khẳng định mở đường. Thứ nhì là lời khẳng định về chương trình của Chúa. Câu 6 cho đến câu 8. Có tiếng kẻ rằng hãy kêu và đáp rằng tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô hoa rụng vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Một lần nữa chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa kêu gọi là hãy loan báo, hãy công bố lời của Chúa. Quý vị để ý câu 8. Có tiếng kể rằng hãy kêu. Câu 3 nói rằng có tiếng kêu rằng. Đây là tất cả những cái lời loan báo. Tiên tri là cái người loan báo lời Chúa. Có tiếng kể rằng hãy kêu. Và đây là lời của Chúa cho dân sự Chúa và cho chúng ta. Chúa loan báo điều gì? Cái lời loan báo đây là mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Mọi xác thịt là nói đến toàn thể nhân loại, tất cả con người là mọi loài xác thịt là con người. Đây là đặc biệt nói đến các đế quốc đưa con dân của Chúa đi tù đày. Mọi xác thịt ví như cỏ có nghĩa là mọi đế quốc, mọi vương quốc, mọi quyền thế ở trên trần gian này giống như gì? Giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Và đúng như vậy, bao nhiêu đế quốc Babylon, Assyria, La Mã, Hy Lạp, Huy Hoàng, đến cuối cùng không còn gì nữa. Mọi xác thịt ví như cỏ là như vậy. Cỏ sẽ khô, hoa sẽ rụng. Mọi vương quyền, mọi chức vụ, mọi gì ở trên trần gian này rồi cũng sẽ không còn. Chỉ có một cái còn, đó là gì? Cỏ khô, hoa rụng vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Lời của Chúa là giờ lời gì? Lời của Đức Chúa Trời là lời phán của Ngài. Quý vị thấy câu Kinh Thánh này bắt đầu bằng cái gì? Có tiếng kẻ rằng hãy kêu. Có tiếng kêu rằng, đây là những lời của Chúa. Những gì mà quý vị và tôi nghe buổi sáng hôm nay là lời của Chúa. Đây là những lời chắc chắn, đây là những lời sẽ không bao giờ thay đổi. Thế giới này sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ phai tàn, nhưng lời của Chúa sẽ còn lại đời đời. Lời của Đức Chúa Trời dĩ nhiên là lời phán của Ngài, là Kinh Thánh, nhưng trong cái bối cảnh này, đây là lời phán về việc con dân của Chúa hồi hương. Hay là nói đúng hơn, lời phán về chương trình của Chúa cho con dân của Ngài. Lời của Chúa còn lại cho đến đời đời có nghĩa là rồi đây con dân của Chúa sẽ được hồi hương. Và đúng như lời của tiên tri Jeremy đã nói, sau 70 năm họ đã được hồi hương, họ đã được trở về. Và chính trong cái tinh thần đó mà lời của Chúa đã thành sự thật, tức là chương trình của Chúa đã thành sự thật ở trong đời sống của con dân của Chúa. Vì vậy lời của Chúa là nói đến chương trình của Chúa ở trong cuộc đời của con dân Chúa như trong cuộc đời của chúng ta. Jeremy đoạn 29 ghi như thế này. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Thưa quý vị, đó là lời của Chúa. Lời của Chúa nói đến chương trình của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Lịch sử nằm ở trong tay của Chúa, đời sống của chúng ta ở trong tay của Chúa. Nhân loại sẽ qua đi, đế quốc này đế quốc kia sẽ qua đi, nhưng lời phán của Chúa, chương trình của Chúa cho con dân của Chúa, cho chúng ta sẽ còn mãi đời đời. Quý vị có tin như vậy không? Lời của Chúa, chương trình của Chúa sẽ còn mãi đời đời cho chúng ta. Đây là một lời khẳng định mạnh mẽ, lời khẳng định về chương trình và kế hoạch của Chúa, đặc biệt là chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Bởi vì chính qua Chúa Giê-xu mà ơn tha thứ của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, và đó là sự an ủi thật đến từ Đức Chúa Trời qua lời phán và việc thực hiện lời phán của Ngài. Esai 40 đã thành sự thật trong việc con dân của Chúa trở về lại quê hương của mình. Nhưng mà Esai 40 đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu, quý vị thấy không? Từ đầu, từ ông Giăng Báp-tít cho đến tất cả những điều diễn tiến tiếp theo. Thưa quý vị và tôi ngày hôm nay đang sống ở trong cái cái hoàn thành của chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cái sự an ủi của chúng ta, sự vỗ về của chúng ta, ơn tha thứ của chúng ta, chương trình của Chúa cho chúng ta, tất cả đều nằm ở trong Chúa Giê-xu khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa. Khi chúng ta sống theo đường lối của Chúa qua Chúa Giê-xu, tất cả mọi điều sẽ thực hiện, sẽ được hiện thực ở trong cuộc đời của chúng ta. Lời khẳng định cuối cùng là lần thứ ba. Tôi gọi là lời khẳng định về mục trường. Mục trường có lẽ là một cái chữ mới cho quý vị, nhưng mà chữ này có trong từ điển, không phải là chữ của tôi đặt ra. Quý vị biết mục là gì không? Mục không phải là mục nát đâu. Mà mục là tất cả những gì mà liên quan đến con chiên, đến đồng cỏ, gọi là mục. Mục đồng, mục tử, mục sư cũng vậy. Mục sư không phải là ông sư mục đâu, nhưng mà là liên quan đến con chiên, nó gọi là mục. Từ điển Hán Việt gọi mục trường là nơi súc vật ăn cỏ. Mục trường là nơi súc vật ăn cỏ. Khi người chăn chiên dẫn con chiên ra đồng cỏ xanh tươi thì đó là mục trường. Mục trường nói đến những gì liên quan đến con chiên, đến đồng cỏ. Đó là liên quan đến quý vị và tôi. Đây là... Thật ra thì có những bức hình này. Quý vị nha, thấy cái bức hình mà Chúa Giê-xu là người chăn chiên hiền lành dẫn đàn chiên đi không? Có bồng một chiên con ở trong tay không? Quý vị tưởng tượng được hình ảnh đó không? Đó là mục trường. Và đây là lời Kinh Thánh mô tả. Đây không phải là tưởng tượng. Tôi đọc từ câu 9. Ai rao tin lành cho Si-ôn hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem hãy ra sức cất tiếng lên. Quý vị để ý thấy cái phân đoạn Kinh Thánh này luôn luôn nhấn mạnh về tiếng, về rao, về tin lành. Quý vị biết không, cái tin hay là tin tức là bao giờ nó cũng làm cho mình buồn. Có thể nói rằng mình chẳng bao giờ nghe được tin vui hết, phải không quý vị? Mà ở đây Chúa nói rằng đây là tin lành, đây là tin vui. Ra sức cất tiếng lên, đây là sự thật. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành của Giu-đa rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Có câu 11, chúng ta đọc chung với nhau câu 11. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang chờ bú. Đó là mục trường. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang chờ bú. Ê-sai đoạn 40 bắt đầu như thế nào? Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem biết rằng tội lỗi của nó đã được tha, sự tranh chiến của nó đã chọn, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va. Đó là những cái lời tuyên bố, nhưng đây là cái lời khẳng định. Lời khẳng định đó là Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta. Chúng ta để ý thấy Ê-sai 40 nói đến tiếng kêu rao miệng Đức Giê-hô-va phán. Tất cả cho thấy những cái âm thanh dịu ngọt xác định từ nơi Chúa. Đây là âm thanh đầy dẫy lời hứa và khích lệ, nói đến sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Đây là tin lành. Quý vị thấy ở trong câu 9 và câu 10, ai rao tin lành cho Si-ôn hãy lên trên núi cao, ai rao tin lành Jerusalem hãy ra sức cất tiếng kêu. Đây là tin lành cho chúng ta. Quý vị thấy hình ảnh gì ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 11 này? Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thấu các con chiên con vào trong cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang chờ bú. Đó là hình ảnh của Thi Thiên 23, phải không quý vị? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Đó là hình ảnh của Thi Thiên 23 và cũng là hình ảnh của Phúc Âm Giăng chương thứ 10 mô tả Chúa Giêsu là người chăn hiền lành, quý vị nhớ không? Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Và phân đoạn này nói gì nữa? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì chiên đi trước, chiên theo sau vì chiên nghe tiếng người. Chúa là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Thưa quý vị và tôi là chiên của Chúa. Và đây là lời hứa của Chúa, đây là tin lành của Chúa cho chúng ta hôm nay. Chúng ta được yên ủi vì chúng ta được làm chiên của Chúa. Chúa là người chăn và chúng ta là chiên của Ngài. Không còn gì sung sướng, hạnh phúc và đầy đủ bằng được Chúa ẵm vào lòng và từ từ được Chúa dắt đi. Đây là lời hứa của Chúa, lời khẳng định của Chúa, lời an ủi của Ngài. Quý vị có kinh nghiệm được điều này không? Hơn lúc nào hết chúng ta cần được lời an ủi của Chúa. Đây không phải là lời an ủi suông, nhưng cái lời an ủi có những cái khẳng định đi theo, những cái kinh nghiệm đi theo, bởi vì chúng ta được làm chiên của Chúa. Khi chuẩn bị bài giảng hôm nay, có mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu như thế này, đến với tôi. Như kẻ hành nhân quán nắng thiêu, ta cần uống ở suối thương yêu. Chúng ta là những người đi ngoài nắng thiêu, nắng nóng như thế này. Chúng ta cần có cái suối thương yêu để mà uống. Quý vị và tôi là những lữ khách đang đi trên đường đời khô hạn trong những ngày hè nóng nực này. Chẳng những ngày hè nóng nực mà bao nhiêu chuyện xảy ra chung quanh cũng làm chúng ta nóng nực nữa. Như con dân của Chúa đi trong sa mạc ngày xưa. Điều quý vị và tôi cần nhất là gì? Là cần đến suối nước. Suối nước đó là cái gì? Suối nước đó là lời khích lệ, lời an ủi. Chúa đã đem đến cho chúng ta những cái lời an ủi đó. Ước mong mỗi một chúng ta đều uống, đang uống và tiếp tục uống trong suối yêu thương của Chúa. Những cái lời ân cần, dịu ngọt, đầy tình yêu thương, đầy dẫy quyền năng của Chúa. Hôm nay về đọc lại Ê-sai 40, câu 1 đến câu 11, để nghe cái hình ảnh êm dịu này đến với mỗi người chúng ta. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ mới.